Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 1, câu 12 đến câu 18 qua đề tài Niềm Vui Sâu Đậm. Nhưng trước hết là ca khúc Lòng Tôi Yêu Mến Chúa qua tiếng hát Kim Tài.
Thank you.
Vừa rồi là tiếng hát Kim Tài trong ca khúc Lòng Tôi Yêu Mến Chúa. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Niềm Vui Sâu Đậm. Trong thư Roma chương 15 câu 20, sứ đồ Phaolô viết: Nhưng tôi lấy làm vinh mà giao tin lành ở nơi nào danh Chúa cứu thế chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác. Đó là Roma chương 15 câu 20. Hôm nay chúng ta nói về niềm vui. Cá nhân nào, gia đình nào cũng đều có những dịp vui khác nhau. Vui đoàn tụ, vui vì có đám cưới, vui vì sinh em bé. Thời đi học, vui nhất là thi đỗ. Trong quân đội thì thăng cấp. Trong những năm tù cải tạo, niềm vui lớn nhất là được thăm nuôi. Trong cuộc sống chúng ta có nhiều dịp vui, họp mặt gia đình, tụ họp bạn bè để ăn uống. Đối với nhiều người, vui là khi có những dịp giải trí. Có người thì đi câu cá, có người thích làm vườn, có người thích đi mua sắm, v.v. Tuy nhiên, hầu hết những niềm vui đó đến rồi đi, rất mau qua, rất chóng tàn. Đầu thế kỷ trước, nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, tác giả bài thơ Đi Chùa Hương, kể lại ký sự của một cô bé ngày xưa. Hôm nay đi chùa hương, hoa cỏ mờ hơi sương, cùng thầy me em dậy, em vấn đầu soi gương. Khăn nhỏ đuôi gà cao, em đeo dải yếm đào, quần lĩnh áo the mới, tay cầm nón quai thao. Me cười, thầy nói trông, chân đi đôi dép cong, con tôi xinh xinh quá, bao giờ cô lấy chồng? Hiển nhiên là cả nhà rất vui trong ngày hôm ấy. Trên đường đi, lúc xuống thuyền, họ gặp một văn nhân, từ đó đi chung. Trong hoàn cảnh rất tự nhiên đó, cô thiếu nữ 15 và chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú quen nhau. Trong lòng cảm mến, nhưng rồi hành trình kết thúc và đã đến lúc phải chia tay. Cô bé nghe cha bảo, chiều hôm nay ta về, và nhà thơ diễn tả phản ứng của cô bé. Em nghe bỗng rụng rời, nhìn ai luống nghẹn lời. Ngày vui đời có vậy, thoảng ngày vui qua rồi. Nhiều người trong cả cuộc đời chỉ kinh nghiệm được những niềm vui rất nhỏ, vụn vặt, chóng qua. Dù đang sống trong một đất nước nghèo nàn lạc hậu, hay trong một nước văn minh giàu có, hầu hết những niềm vui chóng qua liên quan đến nhu cầu vật chất hay tình cảm được thỏa đáp. Và như chúng ta đã biết, vật chất như tiền bạc sẽ hết, đồ chơi sẽ chán, đồ đạc xe cộ lúc mới còn xăm soi, nhưng rồi tất cả sẽ cũ, sẽ hư. Tình cảm con người cũng không ra khỏi quy luật đó. Vì là của con người, cho nên những tình cảm đó dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ phôi pha theo thời gian. Và niềm vui đó vì thế cũng sẽ phai tàn theo năm tháng. Nếu tất cả niềm vui của chúng ta tùy thuộc vật chất và con người, thì đó là số phận biết trước. Và nó sẽ để lại trong cuộc đời chúng ta một khoảng trống vắng kinh khủng, biến cuộc đời không có niềm vui thật thành một cuộc đời nhạt thích vô vị. Trong khi đó, Kinh Thánh cho biết cuộc sống cơ đốc nhân là cuộc sống tràn đầy niềm vui bất tận. Cơ đốc nhân gặp khổ nạn, bị bách hại, bị chống đối là điều gần như đương nhiên, nhưng cơ đốc nhân buồn là một điều nghịch lý. Cơ đốc nhân là người có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, có Chúa đi trước dẫn đường và có Chúa đồng hành trong cuộc sống, mà buồn thì đó là điều không hợp lý. Có người bảo rằng các thánh của Đức Chúa Trời không có thánh nào nghiêm và buồn, nhưng tất cả đều có gương mặt tươi sáng và một tâm hồn vui vẻ. Thư Philip được mệnh danh là bức thư nói về niềm vui trong Chúa, dù đã được sứ đồ Phaolô viết trong chốn lao tù. Ông hăng hái khích lệ, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Đó là Philip chương 4 câu 4. Niềm vui của cơ đốc nhân sâu sắc và lâu bền chứ không hời hợt mau qua. Khi làm những điều lành, điều phải, tự nhiên lòng chúng ta vui. Khi những ý tưởng trong sáng gây dựng xuất hiện trong trí, khi có những ý định làm điều này cho Chúa, điều kia cho hội thánh, điều nọ cho thân hữu, cho anh chị em trong Chúa, tự nhiên chúng ta thấy vui. Khi sống giữ mình trong sạch thánh khiết, chúng ta thấy vui. Thi Thiên là những bài ca ngợi Chúa xuất phát từ những kinh nghiệm cá nhân thâm sâu với Chúa, mà một trong những kinh nghiệm thâm sâu nhất là niềm vui trong Chúa. Hỡi các thánh của Chúa hằng hữu, hãy hát ngợi khen Ngài, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài, vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Đó là Thi Thiên 30 câu 4 câu 5. Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Chúa hằng hữu, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Đó là Thi Thiên 35 câu 9. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đó là Thi Thiên 16 câu 11. Trên đây chỉ là những nét chấm phá kinh nghiệm về niềm vui trong Chúa. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, như lời hứa của Chúa Giê-xu ban Đức Thánh Linh ở trong những người tin theo Ngài đời đời vĩnh viễn, trong danh hiệu Thần yên ủi. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16 đến câu 17. Khi Đức Thánh Linh ngự trị và làm chủ cuộc đời chúng ta, Ngài sẽ khiến đời sống chúng ta sản sinh ra trái Thánh Linh, mà đặc trưng quan trọng là vui mừng. Nhưng trái Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là Galati chương 5 câu 22. Trong 9 đặc trưng trên, đặc trưng vui mừng có tính tự nhiên hơn hết và cũng có vẻ tự động hơn hết. Những khía cạnh khác có tính cách hướng ngoại và thể hiện qua thái độ đối với người hay sự vật khác như nhịn nhục, nhân từ. Nhưng vui mừng hầu như chỉ là thể hiện trong tâm hồn của mình và cho chính mình. Nhưng trong thực tế, vui mừng lại là một mỹ đức có ảnh hưởng đến người khác tự nhiên hơn hết. Gặp ai, chúng ta cứ thử nhìn vào mắt người đó và mỉm cười. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta sẽ nhận lại được một nụ cười. Vì thế có người bảo rằng niềm vui là một cuộc đầu tư không bao giờ lỗ. Nhưng vấn đề là tấm lòng chúng ta phải là một lò than ấm áp tỏa vui mừng. Niềm vui trong chúng ta phải chân thật, không vay mượn. Niềm vui trong chúng ta phải là một nguồn suối tuôn tràn không dứt. Chúng ta thấy niềm vui đó trong đời sống sứ đồ Phao-lô. Suy nghĩ thông thường cho rằng niềm vui là kết quả của một đời sống may mắn, an bình, không hoạn nạn, không tai ương. Không có gì sai lầm hơn suy nghĩ này khi đối chiếu với cuộc đời sứ đồ Phao-lô. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 23 đến 29, ông viết như sau: Họ là kẻ hầu việc Chúa cứu thế phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù giặc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Nhiều lần tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối, mà tôi không yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã, mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Tại sao cuộc sống sứ đồ Phao-lô đầy khổ nạn và gian lao như thế? Chỉ vì ông lặn lội đi khắp đế quốc La Mã để rao giảng tin lành. Trong thư Roma, sứ đồ Phao-lô bảo rằng Chúa sai phái ông làm giáo sĩ giảng tin lành cho dân ngoại. Ông đã rao giảng từ Jerusalem cho đến những nơi rất xa trong cả đế quốc La Mã rộng lớn. Ông không chỉ rao giảng bằng lời nói, với quyền phép Đức Thánh Linh, bằng cuộc sống lành, nhưng cũng bằng cả những dấu kỳ và phép lạ. Ông coi đó là một vinh dự lớn lao, đó là sứ mạng, là lẽ sống đời ông. Trong Roma chương 15 câu 14 đến câu 21 ông viết: Hỡi anh em, về phần anh em tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Nếu tôi đã lấy lòng thật dạn dĩ mà viết thư nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nên chức việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Vậy tôi có cớ khoe mình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Chúa cứu thế cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Chúa cứu thế đi khắp chốn. Nhưng tôi lấy làm vinh mà giao tin lành ở nơi nào danh Chúa cứu thế chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác, như có chép rằng, những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Đó là Roma chương 15, câu 14 đến câu 21. Trong những ngày lao tù ở Roma, ông đã viết thư cho các tín hữu tại hội thánh Philip. Trong thư Philip chương 1, câu 12 đến câu 18, chỉ có 7 câu mà ông đã đề cập đến việc giao giảng tin lành hay là giao giảng Chúa cứu thế 7 lần. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Chúa cứu thế mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Chúa cứu thế, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật, có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà giao truyền Chúa cứu thế, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà giao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xui dục, có lòng giao truyền Chúa cứu thế cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ hoặc thật thà, Chúa cứu thế cũng được giao truyền. Ấy vì đó mà tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa, vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa cứu thế Giê-xu giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự dối tôi. Đó là Philip chương 1, câu 12 đến câu 19. Đối với Phao-lô, giao truyền tin lành, giảng tin lành hay công bố tin lành đồng nghĩa với giao truyền Chúa cứu thế. Tin lành là sứ điệp cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng cũng chính là Chúa cứu thế Giê-xu. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, thiên sứ của Đức Chúa Trời công bố cho các mục tử: ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Đây là tin mừng Phao-lô giao giảng. Làm thế nào một người bỏ cả cuộc đời, chấp nhận mọi khổ nạn để công bố tin mừng, mà chính người đó không có niềm vui sâu xa trong lòng? Niềm vui sâu xa của Phao-lô là được giao giảng tin lành mà chính ông đã kinh nghiệm và cũng đã mục kích biết bao nhiêu cuộc đời khốn khổ, đau thương đã được đổi mới nhờ tiếp nhận tin mừng đó. Cho đến khi ông bị tù, có lẽ ban đầu ông tưởng như chức vụ giao giảng tin lành chấm dứt, thì ông lại kinh nghiệm rằng chính vì ông bị giam cầm mà lại giúp thêm sự tấn tới của tin lành. Điều này tưởng như là một nghịch lý, nhưng đó lại là thực tại. Trong câu 13-14, ông giải thích rõ hơn, viết rằng: đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Chúa cứu thế mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Chúa cứu thế, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Chốn công đường là từ ngữ có thể dùng để chỉ các dinh thự vua quan thời La Mã, như công đường Philát, công đường Herod. Nhưng ở đây, Phao-lô muốn nói đến những người lính gác và khu nhà giam trong pháp chế La Mã. Trong đế quốc La Mã, có một thành phần binh lính rất trung thành, bắt đầu khoảng 10.000 người, được sai phái đi tất cả các tỉnh thành lớn trong cả đế quốc La Mã. Thành phần chuyên nghiệp này thường phải đăng ký phục vụ 16 năm, sau đó được thay đổi sang một biên chế khác nhiều uy quyền hơn và tất nhiên cũng giàu có hơn. Thành phần này là những người bảo vệ Caesar và thể chế La Mã. Khi đã tạo lập được nhiều uy tín và thế lực hơn, khi hoàng đế băng hà, họ có thể trở thành những người được quyền bầu chọn một hoàng đế mới. Vì thế trong thư Philip chương 4 câu 22, Phao-lô có đề cập đến người nhà Caesar là đề cập đến thành phần này. Chính vì Phao-lô bị tù mà thành phần bảo hoàng này có cơ hội được nghe tin lành. Cuộc sống Phao-lô trong nhà giam, tiếp khách, giảng đạo, khuyên dạy, tối đến những người lính La Mã này sẽ ngồi với Phao-lô, nghe ông kể lại cuộc đời của ông là một người Pha-ri-si danh giá như thế nào. Ông từng là kẻ tích cực chống đối Chúa Giê-xu và những người theo Chúa. cho đến biến cố chính ông gặp Chúa trên đường đi đến thành Đa Mách. Từ đó, ông đã khởi sự giảng về Chúa Giê-xu và con đường cứu rỗi như thế nào. Ông bị cả người Do Thái lẫn người ngoại bang chống đối. Trong 2 năm tù tại La Mã, những người bảo hoàng Xê-gia này đã nghe sứ điệp của ông thật cặn kẽ. Họ cũng thấy nhân cách thánh thiện của ông, thấy sự khôn ngoan của ông, chắc chắn nhiều người trong thành phần có quyền trước đó đã tin Chúa và được biến đổi. Thường xuyên chứng kiến những phép lạ đó, niềm vui trong lòng Phao-lô tưởng như không bao giờ hết. Rồi Phao-lô cũng được tin tức từ xa, những tín hữu khắp nơi trước đây nhút nhát không dám nói về Chúa trong một xã hội ảnh hưởng của Do Thái giáo còn rất mạnh. Lề luật của đế quốc La Mã rất nghiêm khắc. Trong bối cảnh đó, nói về Chúa Giê-xu là cả một sự liều lĩnh. Nhưng khi một Phao-lô vào tù, hàng chục, hàng trăm người khác đã đứng lên nói về Chúa. Điều này càng làm cho Phao-lô vui mừng sâu đậm hơn. Như vậy lúc bị tù, Phao-lô tưởng như đời mình và chức vụ giao giảng tin lành chấm dứt. Thế mà ông không ngờ kết quả trái hẳn. Vì ông bị tù mà trốn công đường và các nơi khác biết đến danh Chúa cứu thế. Nếu ông không bị tù, thì cho đến bao giờ những thành phần ưu tú kia trong đế quốc La Mã mới được biết về Chúa? Không những thế, khi hay tin ông bị tù, thì tín hữu khắp nơi bỗng thấy họ có bổn phận phải tiếp nối chức vụ của người đã đem tin lành đến cho họ. Bấy lâu nay họ sợ, nhưng bây giờ thấy Phao-lô trong tù mà cứ tiếp tục giao giảng tin lành, còn họ được sống tự do mà lại im hơi lặng tiếng là điều chính họ thấy không thể chấp nhận được.
Chúa chi nhân, dù
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.